Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, được sự hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần của các cấp các ngành, nhất là của Hội Liên hiệp Phụ nữ, nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi trong tỉnh đã mạnh dạn khởi nghiệp với mong muốn phát triển các sản phẩm văn hóa bản địa gắn với du lịch địa phương, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, chị em có cơ hội vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần gìn giữ nét văn hóa riêng của dân tộc mình, ghi nhận của Bình Nhi. Thưa chị em và các bạn, với tình yêu đối với bản sắc văn hóa dân tộc của mình, nhiều chị em phụ nữ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh với nhiều cách thức khác nhau, đã có các hoạt động khôi phục, bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và tận dụng phát huy giá trị của văn hóa bản địa để phát triển thành sản phẩm đặc thù, phục vụ phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ, tăng thêm nguồn thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình. Chị Phạm Thị Kên, chủ homestay Cô Kên ở xã Vùng Cao An Toàn, huyện An Lão là một điển hình như vậy. Với khát khao đưa tên quê hương lên bản đồ du lịch cộng đồng, nhiều năm trước, vợ chồng chị Phạm Thị Kên đã đầu tư xây dựng homestay Cô Kên. Chị Kên kể, chồng chị là người Ba Na, còn chị là người con của dân tộc Hơ Rê. Hơn 20 năm gắn bó, vợ chồng chị tôn trọng bản sắc văn hóa của nhau, đồng thời nỗ lực giới thiệu những nét đẹp văn hóa, cảnh sắc vùng cao an toàn đến với cộng đồng. Đây cũng là mục đích chung mà vợ chồng chị hướng đến. Đến với homestay Cô Kên, ngoài lưu trú, du khách có thể yêu cầu thưởng thức ẩm thực đặc trưng của địa phương, nhóm lửa trại, xem biểu diễn cồng chiêng và múa xoan. Theo chị Kên, homestay Cô Kên có đa dạng phòng với nhiều diện tích khác nhau, giá cả lại vô cùng hợp lý. Các phòng đều được làm từ gỗ, màu sắc dịu mắt, được vệ sinh sạch sẽ, chăn ra gối được thay mới sau mỗi lượt khách. Cùng với đó, chị Kên còn liên kết với một số hộ dân tại địa phương để cung cấp nguyên liệu phục vụ ẩm thực, đồng thời hợp tác với đội cồng chiêng múa xoan của làng để phục vụ du khách mỗi khi có yêu cầu. Chia sẻ thêm về những định hướng đặt ra khi phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, chị Phạm Thị Kên ở xã An Toàn, huyện An Lão cho biết.
Là bởi vì An Toàn nó là một, như một bức tranh, nó tiềm ẩn về phong cảnh nè, thiên nhiên còn hoang sơ, rồi khí hậu nè, rồi tất cả mọi thứ nó còn nguyên vẹn á, nên chị tận dụng cái thiên nhiên đó để phát triển du lịch, để khách gần xa, các bạn gần xa người ta biết đến An Toàn nhiều hơn, để phát triển du lịch mang để phát triển cho quê hương, cho địa phương của mình, rồi cho bản thân chị, rồi tất cả mọi người cùng phát triển hết. Để sau đó giảm nghèo cho nhiều chị em phụ nữ.
Bên cạnh việc phát triển các loại hình dịch vụ du lịch thì nhiều nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng đã và đang được bảo tồn, phát huy dưới đôi bàn tay khéo léo cùng tư duy đổi mới của những người phụ nữ vùng cao. Điển hình như chị Đinh Thị Thống là chủ nhiệm mô hình tổ phụ nữ dịch thổ cẩm truyền thống tại khu phố Clockbox, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. Mỗi cuối tuần, chị cùng các chị em trong khu phố tập trung lại cùng với nhau học dịch thổ cẩm với hy vọng đến một ngày thổ cẩm của dân tộc Bana Krim sẽ được nhiều người biết đến. Để làm ra một sản phẩm thổ cẩm tốn khá nhiều thời gian, đến nay qua sự nỗ lực của chị em và sự truyền dạy tận tâm từ những người biết nghề, phần lớn các chị đã học được cách dệt, kiếm thêm thu nhập cho bản thân thông qua các sản phẩm truyền thống. Bên cạnh đó, các chị luôn cố gắng để góp sức bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống nhằm lan tỏa nét đẹp của dân tộc mình. Chia sẻ về mô hình tổ phụ nữ dệt thổ cẩm truyền thống ở địa phương, chị Đinh Thị Thống cho biết.
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ba Na là một trong những nghề đặc sắc và độc đáo để bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm để tăng thu nhập cho gia đình chị em và tạo công ăn việc làm cho chị em những lúc thời gian rảnh rỗi và nâng cao vị trí quan trọng của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Đến nay, mô hình tổ phụ nữ dệt thổ cẩm truyền thống tại khu phố Clockbox thị trấn Vĩnh Thạnh đã có 15 thành viên tham gia. Đây đều là những người phụ nữ có cùng chung niềm đam mê yêu thích nghề dệt thổ cẩm truyền thống và có tâm huyết muốn giữ gìn bản sắc văn hóa của người đồng bào Ba Na. Chị Đinh Thị Hiêu ở khu phố Clockbox thị trấn Vĩnh Thạnh bày tỏ cảm xúc khi tham gia lớp học dệt thổ cẩm của chị Thống.
Từ hầu bà già mình là gia làng mình cũng làm từ hồi xưa một cây ấy, rồi mình giả ra rồi làm vải như thế này là cũng dệt. Mặc mà tới bây giờ truyền thống của mình vẫn giữ lại, cho nên mấy chị em cũng rất vui có chị Thống dạy dỗ, mấy em cũng nhiệt tình, rồi mấy em làm cho đôi khi là nếu mình được làm nhiều thì mình cũng được bán có tiền.
Bằng sự cần mẫn và tình yêu với văn hóa dân tộc, chị Phạm Thị Kênh, chị Đinh Thị Thống cùng rất nhiều những người phụ nữ dân tộc thiểu số khác đang ngày ngày thầm lặng góp sức gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Như sợi dây kết nối giá trị từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, họ đã khẳng định vai trò và những đóng góp không nhỏ của mình trong lĩnh vực văn hóa thời kỳ hội nhập, điểm tô cho bức tranh văn hóa du lịch các dân tộc thêm phong phú, nhiều màu sắc, từ đó nhân lên lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ các giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc, để nhịp cầu văn hóa trên khắp các bản làng vùng cao sẽ luôn được nối dài, trường tồn trong nhịp sống hiện đại hôm nay. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, từ đầu tháng 2 đến nay, Ban Phụ nữ và Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Đoàn Thanh niên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tổ chức chương trình trao sinh kế giúp phụ nữ khởi nghiệp tại một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Trong bối cảnh đời sống người dân, đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, thì việc triển khai chương trình trao sinh kế giúp phụ nữ khởi nghiệp đã mang lại hy vọng mới cho những chị em phụ nữ có ước mơ vươn lên khởi nghiệp. Những sinh kế này giúp chị em có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, từng bước khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Bài của Thanh Hương ghi nhận vấn đề này. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Nhằm góp phần hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 này, Ban Phụ nữ và Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tổ chức chương trình trao sinh kế giúp phụ nữ khởi nghiệp. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 20 sinh kế cho 20 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện Vân Canh và Tuy Phước với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Theo Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, trưởng ban công tác nữ công an tỉnh, chương trình là một phần trong những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo điều kiện để chị em phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm đồng hành của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể trong việc phát triển năng lực, vai trò của phụ nữ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Không chỉ hỗ trợ tiền, Ban Phụ nữ Công an tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên và các mạnh thường quân hỗ trợ thêm con giống, phương tiện làm ăn cho chị em, giúp chị em có thêm điều kiện mạnh dạn tự tin khởi nghiệp. Trước đó, Ban Công tác Nữ Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh và huyện Tuy Phước khảo sát các chị em có hoàn cảnh thực sự khó khăn cần hỗ trợ, đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, năng lực của các chị để hỗ trợ phương tiện làm ăn phù hợp với từng người. Chẳng hạn với chị Đoàn Thị Kim Dung, hội viên phụ nữ nghèo ở làng Cà Te, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, cuộc sống chỉ quanh quẩn vài sào mì, không đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày. Đoàn công tác đã hỗ trợ gia đình chị một máy xay nước mía trị giá 7 triệu đồng để chị mở quán nước mía nhỏ có thêm thu nhập hàng ngày cho gia đình. Hay như chị Đinh Thị Cân ở làng Hà Giao, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, khi nhận 100 con vịt xiêm giống từ đoàn công tác đã rất phấn khởi vì đáp ứng đúng nguyện vọng của chị. Gia đình chị cũng đang nuôi vịt xiêm nhưng số lượng ít chỉ vài chục con, nay nhận hỗ trợ từ đoàn công tác, gia đình chị có điều kiện phát triển quy mô nuôi lớn hơn, tăng thu nhập cho gia đình. Hoặc như chị Hồ Thị Bích Tuyền ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, chồng mất sớm, đang nuôi 3 con nhỏ, hoàn cảnh rất cơ cực. Chị có nghề may gia công tại nhà nhưng máy may đã cũ kỹ, năng suất làm việc không cao. Đoàn đã hỗ trợ cho chị một máy may công nghiệp 8 triệu đồng giúp chị vượt qua khó khăn hiện tại. Trong bối cảnh đời sống người dân, đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn, thì việc triển khai chương trình trao sinh kế giúp phụ nữ khởi nghiệp đã mang lại hy vọng mới cho những chị em phụ nữ có ước mơ vươn lên khởi nghiệp. Những sinh kế này giúp chị em có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, từng bước khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh phụ nữ. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chương mục ngày lần sau. Bây giờ là tin không khí lạnh tăng cường khu vực tỉnh Bình Định. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua, hiện nay 18 tháng 3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Trên đất liền, ngày và đêm nay 18 tháng 3, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bình Định. Khu vực Bình Định nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 23 độ, vùng núi 20 đến 22 độ. Trên biển, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 mét, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực tỉnh Bình Định có mưa rào rải rác. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.